quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 242 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh. Phần 84, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta đang học với nhau thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Qua kinh nghiệm bước đi theo Thánh Linh của sứ đồ Phaolô đã để lại cho những người con Chúa ngày nay những sự hướng dẫn thật rõ ràng. Vì đó không phải chỉ đơn giản là một lời xác nhận qua lời nói hay sự mong muốn trong những lúc cảm động nhất thời, nhưng bèn là cả một quyết tâm khép mình vào kỷ luật thuộc linh để rèn tập, mỗi ngày được bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã học với nhau những phương cách thuộc linh đó, như phải dành thì giờ biệt riêng cho Chúa, cầu nguyện tương giao mật thiết với Ngài và suy gẫm lời Đức Chúa Trời đã được thành văn qua Kinh Thánh. Một hình ảnh cũng đã được sứ đồ Phi-e-rơ ví sánh về sự có cần của việc ham thích lời Chúa, đó là như một người ham thích sữa thiêng liêng của đạo vậy. Thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 2. Một đứa trẻ sẽ càng được no nê, thỏa thích trong vị ngọt, béo, bổ dưỡng của sữa, thì những người con thuộc linh của Chúa cũng sẽ kinh nghiệm được những phước hạnh thuộc linh thể ấy khi cứ ham thích ăn nuốt lời của Ngài. Và quan trọng nhất chính là nhờ lời thành văn đó của Đức Chúa Trời mà đời sống của chúng ta sẽ cứ được bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nhận biết sự bày tỏ của Đức Thánh Linh là một trải nghiệm thuộc linh vô cùng phước hạnh. Dẫu vậy thì điều quan trọng hơn nữa để chúng ta có thể bước đi theo sự dẫn dắt đó chính là đức tin nơi Ngài. Bởi vì đôi khi đối với những sự bày tỏ với sứ điệp vui mừng trước mắt, thường rất dễ khiến chúng ta dễ dàng tiếp nhận. Nhưng đôi khi sự hướng dẫn dường như quá khó khăn, trái ngược với suy nghĩ hay mong đợi cách thông thường, thì để có thể bước theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, đòi hỏi chúng ta phải có một đức tin vững vàng chắc chắn. Hoặc giả đôi khi sự bày tỏ của Chúa cho chúng ta ban đầu dường như dễ thực hiện, nhưng sau đó là thử thách bủa vây. Nếu không cẩn trọng neo chặt đức tin nơi Chúa, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng mà run sợ, vấp ngã, bỏ cuộc. Đó không phải là những điều mới lạ, nhưng chúng ta cũng đã bắt gặp nơi sứ đồ Phêrô trong những thời gian đầu khi mới bước đi theo Chúa. Một lần khi ở giữa biển khơi đang nổi sóng, sứ đồ Phêrô nhận biết Chúa Giêsu đang đi bộ trên mặt biển và truyền cho mình được đi đến với Chúa theo lời người xin. Ông đã không ngần ngại mà mạnh dạn bước chân ra khỏi mạn thuyền, đặt chân trên mặt nước mà đi đến với Chúa. Nhưng sau đó có cơn cuồng phong nổi lên. Sự nguy hiểm trước cơn sóng dữ và nguy cơ bị nhận chìm xuống dòng nước là thảm cảnh có thể xảy ra trước mắt. Chính vì vậy cho nên sứ đồ Phêrô đã bị lung lay và không còn giữ vững được đức tin như lúc đầu. Câu chuyện được sứ đồ Matthew ghi lại như sau: bấy giờ thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến kênh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng: ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phêrô bèn thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Phêrô ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Song khi thấy gió thổi thì Phêrô sợ hãi, hồng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 từ câu 24 đến câu 31. Trở lại trong Kinh Thánh Cựu Ước, một tấm gương bày tỏ đức tin kiên định luôn trong những năm đầu đầy gian nan trong chức vụ, đó chính là tiên tri Eli. Ông vâng theo Đức Chúa Trời để rao ra sứ điệp đón phạt trước tội lỗi của vua Ahab cùng tuyển dân Israel lúc bấy giờ. Ngay sau khi hoàn thành công tác đó là những chuỗi ngày phải trốn tránh sự truy sát của vua. Thế nhưng Đức Chúa Trời luôn ở cùng và gìn giữ ông. Nếu như trước đó tiên tri Eli đã bước đi thực thi công tác thế nào, thì giờ đây Đức Chúa Trời muốn ông tiếp tục bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài thế ấy. Dẫu vậy thì đó không phải là sự ép buộc, bèn là quyết định trong ý chí tự do của tiên tri Eli. Tại đây, ông đã bày tỏ sự nương cậy hoàn toàn nơi sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Đoạn, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy, Ê-li đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va, và đến ở nơi mé khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. Buổi mai và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người, và người uống nước khe. Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: hãy trỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Sidon, và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi người. Vậy người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lụm củi, bèn kêu mà nói rằng: ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Theo Các Vua thứ nhất chương 17 từ câu 2 đến câu 10. Dù lời bày tỏ của Đức Giê-hô-va vượt quá trí hiểu và hoàn toàn không theo quy luật thông thường của con người, vì làm sao Ngài có thể dùng cách lạ lùng như thế để nuôi tiên tri tại một nơi hẻo lánh trắc trở như vậy? Thế nhưng với đức tin tuyệt đối đặt nơi Chúa, ông đã lập tức bước đi theo ý muốn của Đấng toàn năng. Sự thử thách không dừng lại ở đó, vì chẳng bao lâu thì nước tại khe Kê-rít cũng cạn. Tiên tri Eli lại tiếp tục được Đức Chúa Trời hướng dẫn đến sống tại gia đình của một người đàn bà quá thuộc dân ngoại không tin kính. việc một tiên tri của Đức Chúa Trời lại đến sống trong vùng Sidon, là nơi đầy dãy việc thờ hình tượng, đã là điều không xứng hợp. Lại sống trong gia đình một người đàn bà quá, quả thật là bất tiện vô cùng. Tưởng như đó có thể là giây phút làm cho Eli có đôi chút nao núng. Nhưng không, ông tiếp tục tin cậy theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời mà làm trọn điều Ngài muốn trên cuộc đời mình. Như vậy, chúng ta thấy để một người có thể bước đi theo Thánh Linh, ngoài việc phải dành thì giờ việc riêng cho Chúa, cầu nguyện tương giao mật thiết với Ngài và suy gẫm lời Đức Chúa Trời đã được thành văn qua Kinh Thánh, thì yếu tố đức tin cũng là một trong những yếu tố quyết định. Bài học áp dụng. Nếu chúng ta muốn bước đi theo Thánh Linh cách thực sự, thì phải có đức tin nương cậy nơi Ngài cách tuyệt đối. Đôi khi sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho chúng ta có thể vượt trên những suy nghĩ thông thường của con người hữu hạn. Nhưng khi đã nhận biết Đức Chúa Trời là đấng toàn năng tối cao và khôn ngoan tuyệt đối, thì thái độ của chúng ta chỉ nên là tin cậy hoàn toàn. Tiên tri Esai cũng đã ký thuật lời phán dạy của đấng toàn năng mà mình đang phục vụ. Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Theo Esai chương 55, từ câu 8 đến câu 9. Có thể chúng ta đã từng hết lòng tìm kiếm sự dẫn dắt của Thánh Linh, đã từng kinh nghiệm ý muốn của Chúa trên đời sống của mình. Dẫu vậy, có đôi khi chúng ta cũng vẫn còn chần chừ, lo ngại vì không dám nương cậy hoàn toàn nơi Ngài. Xin Chúa cho chúng ta biết nhìn lại những gì đã qua Chúa làm trên đời sống mình, cũng như những gì đã bày tỏ trong Kinh Thánh, để nhận biết thật Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, khôn ngoan, đáng để chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa. Lời Chúa trong thư Galati chương 5 câu 25 đã dạy: nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Nếu không có đức tin cách vững vàng thì thật không thể bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh trên suốt lên trình bước đi theo Chúa của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 243 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cầu xin Chúa, Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi thay Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha. Nếp sống con từ nay được biến đổi.